Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghĩa là cái tai mà đưa vào khởi cái ý là sẽ lấy vật gì, thì trên cái bàn tay nó sẽ tỏ ra ánh sáng, để cho vị này sẽ lấy những cái món đồ mà mình cần thiết. Nghĩa là người đã chứng quả A-la-hán, người có cái năng lực đặc biệt như thế. Nhưng mà một hôm tôn giả từ địa khi mà đến, thì sắp xếp cái phòng nghỉ đó, thì do là cái vị này đến trễ, thì những phòng tốt thường ưu tiên cho những vị tỳ kheo lớn tuổi, những vị mà có tuổi hạ cao, ưu tiên cho những vị đó. Do đó là tôn giả Đập Bà mà đến sau thì sẽ nhận ở cái phòng mà nó không được tốt giống như những vị kia. Những vị kia một là lớn tuổi, hai là đến trước, còn Đập Bà là từ địa là đến sau. Do đó là ở cái phòng xấu. Rồi sáng ra khi mà sắp xếp đi thọ trai, thì tôn giả là được sắp xếp đi đến nhà Phật tử để mà thọ trai, mà vô tình lại trùng hợp là cái nhà hôm đó lại cúng những cái món thức ăn nó không được ngon. Vị này mới nghĩ là tôn giả Đập Bà Ma La Tự là có cái sự hiềm khích gì với mình. Hồi tối này là ngủ nghỉ cái chỗ nó xấu, mà bây giờ lại là được cái nơi mà thọ trai, thức ăn ít, thức ăn không ngon. Chắc là mình bị cái vị này là có ác ý với mình, mới cố tình sắp xếp như thế. Do đó là khi trở về tinh xá, thì tôn giả từ địa mới du khống rằng là tôn giả Đập Bà Ma La Tự phạm giới Ba La Di. Phạm giới Ba La Di với một vị tỳ kheo ni là Từ Mi, chính là em gái của từ địa. Nghĩa là từ địa muốn trả cái món thù này, nghĩ rằng là mình bị là tôn giả Đập Bà là phá, muốn trả cái món thù. Do đó là nhờ em gái phải là hợp tác với anh, du khống tôn giả Đập Bà Ma Tử là có quan hệ bất chính, nghĩa là phạm dâm, mất đi cái bản chất thanh tịnh của tỳ kheo. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới họp chúng, mới hỏi sự việc. Thì tôn giả Đập Bà Ma La Tự mới nói rằng là trong mơ con cũng không có, nghĩa là trong giấc ngủ con cũng không có mà mơ thấy con làm việc bất tịnh như thế, nói chi là trong cái thực tế, bởi vì con đã chứng quả là hán rồi. Thì Đức Phật nói là Đức Phật biết, nhưng mà trước đại chúng Đức Phật muốn hỏi cho cái việc đó nó rõ ràng, chứ không phải là Đức Phật nói bây giờ Đức Phật biết là tôn giả Đập Bà không có sai, mà cái sai do người này. Trong lúc mà xét thì Đức Phật không thể nào như thế, Đức Phật phải hỏi từng đương sự trình bày. Thì khi mà tôn giả Đập Bà Ma La Tự thì trình bày xong, thì lúc bây giờ mới hỏi qua từ địa, thì từ địa mới trình bày là do hai cái nguyên nhân mà mình du khống. Mình du khống xác nhận là mình sai, do đó Đức Phật mới chế định cái điều giới không được du khống người khác phạm Ba La Di mà không có căn cứ. Người nào du khống phạm ở cái mức độ nhẹ hơn một bậc, đó là phạm tăng tàn. Thì khi Đức Phật chế cấm điều giới như thế mà tôn giả từ địa cũng chưa thấy là hả dạ. Do đó là một hôm trên đường đi khất thực, nhìn thấy hai con dê nó đang giao hợp với nhau, rồi trở về mới tung cái tin ra trong chúng. Hôm rồi là do giận, do tức mà phao cái tin đó. Còn hôm nay là thấy rõ ràng Đập Bà Ma La Tự là quan hệ dâm dục với là Từ Mi, thấy rõ ràng. Thì khi Đức Phật họp chúng để mà hỏi, thì tôn giả từ địa mới nói rằng là thấy con dê đực đặt cho tên là Đập Bà, con dê cái đặt cho tên là Từ Mi. Thì nghĩa là mượn vào cái sự việc này để du khống, để du khống làm cho ta hiểu nhầm, làm cho tôn giả Đập Bà Ma La Tự mất uy tín. Đức Phật mới chế thêm cái điều giới thứ hai. Nghĩa là không thể nào mà dịnh vào một cái sự việc này để du khống một cái vị tỳ kheo phạm cái tội. Lần trước là vô căn cứ, lần này là có dịnh vào cái việc mà hai con dê, đặt tên cho hai con dê rồi tung tin ra, tung tin ra. À, do đó là những việc này thì cũng từng xảy ra trong chúng. Do đó là người Phật tử chúng ta thì chúng tôi khuyên rằng là những điều này nó không liên quan gì chúng ta. Hoặc là chúng tôi kể những câu chuyện lúc nãy đó, nó có rất nhiều điều mà chúng ta không thể biết được. Mà mấy thầy thì có thể mấy thầy biết được, à cái việc đó, cái việc đó, cái người đó là thật hay là giả, cái tâm người đó là như thế nào. Còn mình thì mình đâu biết là cái người đó là vị thầy thật hay là vị thầy giả. Bây giờ giả dạng nhà tu rất là nhiều, rất là nhiều. Như trước đây chúng tôi có kể cái câu chuyện là có một người mà vào giả mà gạt chúng tôi rất nhiều lần đó, gạt rất nhiều lần, à hôm nay là tiền học phí, rồi lần sau là tiền tập vở để cho cái vị đệ tử, chú tiểu đệ tử của thầy đó đi học. Rồi một lần là nói rằng cái chú tiểu đó đã chết, bây giờ cần xe đưa và cần quan tài. À, chúng tôi chuẩn bị xe, liên lạc với nhà đồ là liên lạc xe, liên lạc quan tài. Xong vị này bỏ đi đến bây giờ. Nghĩa là cái chính là cần xe, cần quan tài. Thì muốn nói rằng cái lý do đó để chúng tôi đưa bằng tiền. Mà không nghĩ rằng chúng tôi chu đáo, chúng tôi liên lạc với trại hòm, à, cho cái chiếc xe, cho cái quan tài là chú tiểu bao nhiêu tuổi. À, vị này nghe như thế rồi là bỏ đi đến bây giờ không quay lại. À, nếu như bây giờ cái người đó mà có quay lại gặp chúng tôi trong lúc chúng tôi đang tiếp các vị, thì chúng tôi có một hai lời chúng tôi từ chối, hoặc chúng tôi nói ra một cái lời gì đó, thì nhiều lúc chúng tôi cũng cảm thấy nó sốc. Hoặc là dụ giờ một cái vị thầy nói rằng là có đệ tử nó nằm ở bệnh viện, bây giờ nó đang cần số tiền để mà làm một cái ca phẫu thuật gì đó mà mấy thầy không đồng ý, ở chùa đây không đồng ý cho. Nhiều lúc mà mình là Phật tử mình thấy vậy là trong túi có bao nhiêu móc ủng hộ, phải không? Nhưng mà vì vậy thầy đó dứt khoát là không cho. À, chúng ta nếu như gặp những trường hợp như thế mình phải làm sao? Không nên mà móc tiền cho. Bởi vì mấy thầy nếu mà đã cái người đó là cần cho, mấy thầy đã là cho rồi, chứ không phải chờ đến mình. Còn nếu mình có phát tâm, cũng có những trường hợp thế này, cũng có những trường hợp nhiều thầy biết là trường hợp đó là giả đó, nhưng mà mấy thầy cho 50 và cho 100 gì đó cho xong để mà tiếp chuyện, để làm công chuyện khác, để không thôi người đó là cứ là ở quay quần hoài không đi. À, nếu mà chúng ta thấy thầy cho 50 cho 100 ít quá, à mình cũng móc túi cho thêm một vài trăm, mà như thế cũng không hay. Nếu mà chúng ta là Phật tử mà thuần thành, mà có gắn bó với chùa đó, quen biết với thầy, thì có thể mình hỏi ý thầy, à có cần không thầy, con sẽ phát tâm. À, nếu mà thầy nói cần, thầy thấy biết đó là rõ là thật, mà thầy không có tiền thật, thì bây giờ mình có thể phát tâm được. Còn dạng trường hợp mà thầy từ chối, thì trường hợp đó đa số là giả. Đa số là giả. Do đó chúng ta cũng đừng có mà thấy như thế là hôm nay đi chùa gặp trường hợp như thế, mình phát tâm được, về cảm thấy vui, khoe với mọi người. Khoe với mọi người, rồi nhiều lúc cái người mà được chúng ta khoe đó, à cũng kể lại, rồi nhiều lúc là cũng trùng hợp là như thế. Rồi cái bây giờ cái dạng mà có rất nhiều những vị thầy rất trẻ, rất trẻ, ăn mặc cũng rất là lịch sự, nhìn rất là lịch sự, nhưng mà chạy xe trên đường cái hết xăng, à hết xăng dừng bên đường, thấy chúng ta mà mặc đồ Phật tử, cái là hỏi mượn tiền, hoặc là xin vài chục, xin 100 để đổ xăng. Giữa chừng mà hết xăng bây giờ là, nhưng mà hôm nay lại không có tiền mang theo. À, do đó là những trường hợp đó mà chúng ta giúp cũng là đa phần là những người mà giả. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thật nha. Đừng có nói là vậy rồi bắt đầu là sau này là thấy ai mà cần là không giúp hết. Bởi vì thỉnh thoảng chúng ta mở ngoặc thỉnh thoảng, bởi vì những lúc chúng tôi cũng có rơi vào trường hợp đó. Có một lần chúng tôi đi học, mà thời đó chúng tôi chưa có xài điện thoại. chưa xài điện thoại, chúng ta đi học ở đại học luật, học ban đêm. Học ban đêm ở bên học cái chương trình này học luật. Thì trong lúc chúng ta đi học thì thường mình là người tu, mình đâu có là vừa tan học là mình phải chen đi ra trước để dẫn xe ra trước. Thì do đó là mình cũng đi từ từ, đi chậm, rồi mọi người ra dẫn xe đi trước, mình từ từ mình dẫn sau. Nhưng mà cái hôm đó lại là xe nó bị xì. Xe bị xì mà trong cái dây tải thì không có mang đồng nào. Bữa hôm đó chùa lại có việc. Chùa có việc, do đó là đi gấp, do đó là không có mang tiền theo. Nghĩa là có mang, lúc nào trong đại cũng bỏ vài ngàn tiền lẻ để mà cái tiền gửi xe thì có, nhưng mà cái tiền giá xe thay ruột là không. Nhưng mà mình là người đi ra trễ, mình phát hiện cái là mọi người trong lớp đã về hết rồi. Mà bây giờ là ban đêm thì dẫn xe ra ngoài mà tìm được cái tiệm để mà giá xe cho mình. Nhưng mà ngay lúc đó giờ không có điện thoại để gọi về chùa. Rồi cũng không có điện thoại để mà liên lạc mấy người bạn vừa học đi ra trước đó. Lúc bây giờ mới lấy cái thẻ sinh viên thế. Lấy thẻ sinh viên thế, hôm sau cầm tiền chuột là cái thẻ sinh viên. Nhưng mà thông thường á, thì những người mà giá xe hay là thay ruột xe hay làm những công việc gì đó, thường ta thấy người tu người ta cũng có cái tâm. Thôi thầy cứ về đi, rồi có gì hôm sau là trả cũng không sao. Và có người ta phát tâm, thôi lâu lâu gặp dịp thôi phát tâm cúng dường. Nhưng mà cũng có những trường hợp là không phát tâm. Cái ông đó ông giữ cái thẻ chúng tôi, hôm sau chúng tôi phải mang tiền lên chuột lại cái thẻ. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người ta không cho, người ta không đồng ý giá xe. Mà những cái lúc mà giả dụ như ngay lúc mà chúng tôi rơi vào trường hợp đó, mà chúng ta là người biết hoặc là chúng ta đoán có thể là thật thì mình cũng nên giúp, chứ đừng có nói là đa phần là giả rồi. Gặp những trường hợp này cứ nói là giả hết. Gặp mấy thầy thật mình cũng nói là giả. Cái gì nó cũng có ở mức độ tương đối. Những cái trường hợp mà nó xảy ra như thế đối với thầy nó cũng rất là thường. Nhiều lúc quý thầy đi cũng hay là vô tâm. Dù mình cũng đâu có mua sắm cái gì trong cái lúc mà mình đi học hoặc là lúc mình đi giảng, đi dạy gì đó. Mình chỉ đi qua đó dạy xong mình về, đâu có mua sắm gì mà phải mang tiền theo. Chỉ là mang tiền là để là trả tiền gửi xe thôi. Nhưng mà cũng có những lúc mà nó bất ngờ nó xảy ra trùng cái lúc mà chúng ta không có bỏ tiền trong túi. Thì trở lại cái vấn đề mà liên quan tới những vị khách tăng. Khách tăng có người thật, có người giả, nhưng mà đa phần là giả. Đa phần là giả. Bởi vì thật là một vị từ ở tỉnh mà lên thành phố công chuyện, thì cái vị thầy đó cũng phòng hờ được là cái công việc mình đi là về trong ngày hay là một hai ngày, và đi là ở đâu, thì cũng đã có cái sự mà sắp xếp tính toán trước rồi. Chứ không phải mà đi từ ở dưới quê mà lên thành phố công chuyện mà cũng không biết rằng đêm hôm đó mình sẽ ngủ ở đâu, rồi đến tối rồi lại các chùa để mà xin ngủ nhờ. Thì cái trường hợp đó nó có xảy ra nhưng mà nó cũng hơi hiếm. Những trường hợp đặc biệt mới là có thôi. Nhưng mà đa phần là giả. Đa phần là giả. Do đó là đối với cái điều giới này thì Đức Phật dạy là nếu mà có thí chủ đến mà thỉnh mà đi thọ trai, khách tăng có dự phần mà tri sự không theo thứ tự thỉnh á, không theo thứ tự mà sắp, thì vị tri sự đó là phạm. Rồi đặt cái trường hợp nữa là nếu như mà cái đã thỉnh năm vị mà đã sắp xếp xong rồi, mà có một vị khác mà khi được sắp xếp xong rồi vị kia mới bước chân vào, nhưng mà cái vị mà mới bước chân vào đó lại quen với thầy tri sự, thầy tri sự nể cái tình, do đó là năm vị đã được cử đi là cắt lại một vị và đưa vị này vào, thì việc làm đó vị tri sự là sai. Và cái vị thầy mà biết việc đó, bây giờ năm người là mặc áo rồi chuẩn bị đi mà thấy mình mà yêu cầu ở lại một vị, mình đi thế trong đó, cái vị mà nhận đi cũng là sai và vị tri sự cũng là sai. Nếu như trong trường hợp đó cái vị mà được cử đi đó họ nhận những lễ cúng của gia đình tùy theo cái giá trị đó mà kết tội, mà kết tội cho cả hai chứ không phải kết tội cho một. Đức Phật mới nói là những việc làm như thế chẳng đáng làm sa môn, cũng chẳng đáng là dòng họ Thích. Nó không khác gì là loài súc sanh. Là vì cái lợi cho mình, vì cái lợi cho những người thân của mình mà mình cử những cái việc cử của mình nó không phù hợp. À bây giờ những người mà trong chúng của mình, là đáng ra là không được đi, mà của vị khách tăng, mà mình vì tình cảm sống chung lâu năm với vị này, à mình xách những vị này đi, mà mình không cho cái vị khách tăng nó đi. Rồi của vị khách tăng mà mình là đưa chúng mình vào, của chúng của mình đưa vị khách tăng vào, những việc làm đó mắc tội rất lớn. Tùy theo cái giá trị của cái buổi lễ hôm đó cái người đã nhận mà kết tội cái vị tri sự, hoặc là cái vị được mà nhận trong cái buổi cúng hôm đó. Do đó là mấy thầy sống chúng ta biết là rất là kỹ, rất là kỹ. Còn Phật tử chúng ta thì khi phát tâm mà cúng dường cái gì đó thì chúng ta cũng nên là giúp cho mấy thầy nó nhẹ nhàng một chút. Đừng có mà theo tâm niệm của mình. À tâm niệm của mình nghe nói rằng là cúng bông là được đẹp phải không? Cúng gạo là được giàu phải không? À cúng dầu là được mắt sáng. À ai cũng mua dầu đến để mà cúng. Mà bây giờ đa số các chùa đâu có thấy đốt đèn dầu. À bây giờ đa số các chùa là không có đốt đèn dầu, mà mình mang dầu đến để mình cúng để được mắt sáng. Nhưng mà dầu thì chất đầy ở trong kho, mà điện thì không có tiền đồng. Mà điện với đèn dầu đó giống như cái giá trị nó gần ngang nhau. Mà bây giờ của Phật tử mà mang dầu đến mà cúng chùa, mà chùa mà không sử dụng mà mang ra mà đổi lấy tiền, thì chúng ta biết được thì chúng ta lại dị nghị bàn tán rất nhiều điều không hay. Mà bây giờ lý do tại sao các chùa lại ít sử dụng đèn dầu? Quả hoạn, rất nhiều những cái nguyên nhân khác, nhưng mà trong đó có là quả hoạn. Do đó là cứ muốn được mắt sáng là chúng ta cứ mua dầu đến cúng. Rồi những việc làm của mấy thầy thì nếu như tự cá nhân một vị thầy nào tự mang dầu đó ra đổi lấy tiền để đóng tiền điện, hoặc là chuyển qua là mua gạo cho chúng tăng ăn, hoặc là sơn sửa lại tượng Phật, thì những trường hợp tự cá nhân những vị đó làm là vị đó sai. À nếu như muốn cái việc này làm mà không bị sai thì sao? Phải là hợp chúng, phải có sự thống nhất của chúng tăng. Còn nếu như cái dầu đó chỉ có một người cúng thì có thể là trao đổi với người đó, trao đổi với cái người thí chủ mà mang dầu vô cúng. À số dầu hồi trước giờ cúng nhiều quá mà chưa có xài đến, thôi từ đây trở về sau là khỏi cúng dầu, có thể phát tâm chuyển qua cái gì khác, và số dầu này có thể giải quyết bằng cách đó. Những trường hợp như thế là được. Còn nếu mà ỷ mình là trụ trì, ỷ mình là tri sự, tự mình quyết những chuyện đó, thì chúng ta chắc là nghe hòa thượng luật sư kể cái chuyện của vị trụ trì mà đem tiền đi chợ mua thức ăn cho chúng tăng đó, mà sửa là cái nhà bếp đó, khi chết bị đọa đó. Thì do đó là mấy thầy rất là kỹ trong cái việc mà nhận tiền và xài tiền. Còn Phật tử chúng ta thì chúng ta đừng lấy tâm niệm phàm phu của mình mà chúng ta nhận xét đánh giá quý thầy là điều không phù hợp. Bởi vì nhiều lúc mình nghĩ rằng mình tổ chức cái lễ trai tăng, hoặc là mình gửi cúng dường quý thầy nhân cái dịp gì đó, mình nghĩ rằng có tiền chắc là quý thầy vui. Bởi vì mình có tiền mình vui, cứ nghĩ rằng quý thầy chắc cũng giống như thế. Nhưng mà mấy thầy nhận tiền, mấy thầy cảm thấy nó nặng nề lắm. Cảm thấy nặng nề. Chúng tôi kể cả đến thời điểm bây giờ, ngày hôm nay chúng tôi giảng ở đây, hoặc là có một cái duyên gì đó Phật tử cúng dường cho chúng tôi, ngày hôm đó chúng tôi nhận bao nhiêu chúng tôi vẫn ghi sổ. Ghi sổ mình nhận số tiền đó, mình phải tu như thế nào, cái nguyện vọng của người cúng như thế nào. Do đó là chúng tôi rất kỹ cái chuyện này. Nhận tiền của ai, lớp này từ lúc dạy đến giờ cúng dường chúng tôi nhận được bao nhiêu, giờ hỏi là kể ra hết. nhận để thấy cái lòng thành của người ta đã gửi gắm cho mình, rồi mình nhận những khoản tiền đó, không phải là cứ là có tiền được quyền quyết định, được quyền xài, mà mấy thầy phải là xem lại cái sự tu hành của mình như thế nào mà mình nhận những đồng tiền này. Rồi nặng nhất là cái tiền mà trai tăng thông qua những cái lễ cầu siêu. À bây giờ người thân của mình mất đi, tổ chức cái lễ trai tăng cúng dường mỗi thầy 200 ngàn. À một thầy nhận 200 ngàn mà làm cho hương linh của người thân người đó là được siêu. Mình mong muốn là người thân mình được siêu đúng không? Được sanh về cực lạc. Cúng dường mỗi thầy 200, à, nhận 200 ngàn làm cho cái hương linh đó được sanh về cực lạc. À, mình gửi gắm cái tâm tư, cái nguyện vọng mình rất lớn. Mà mấy thầy nhận tiền đó mà cái tâm mấy thầy không có hướng theo cái tâm nguyện của mình thì mấy thầy cảm thấy nó có lỗi. Nhận cái đồng tiền đó mà xài như thế là nó chưa đúng, chưa hợp. Do đó mấy thầy phải là quán lại, mấy thầy phải tu như thế nào, hồi hướng công đức, hướng tâm như thế nào khi mà nhận cái đồng tiền đó. Nói cái này để chúng ta khi mà nghe những cái câu chuyện ở trong tăng đoàn, à chuyện tôn giả từ địa, rồi chúng ta nhiều lúc mình liên tưởng hoặc là mình thấy những cái ngôi chùa mà mình tiếp xúc nó có những cái chuyện lục đục ở trong chúng, à bắt đầu mình suy luận ra, à thời Đức Phật chư tăng còn như thế, huống chi là thời bây giờ. À, rồi mình lấy cái tâm niệm hầm khu của mình mà mình luận bàn, mình nhận xét đánh giá, thì chính những cái nhận xét đánh giá luận bàn của mình là làm cho mình chiêu lấy cái tội nghiệp. Do đó là chúng tôi khuyên các vị là tốt nhất là mình nên quán xét lại mình. Còn mình học để mình biết, để mình hiểu rõ hơn, để mình khi mình cúng dường, khi mình làm việc gì đó thì mình đừng có quá chấp vào cái tâm niệm hầm khu. À cúng dường dầu để được mắt sáng, trong khi chùa không còn xài dầu. À mình cúng dường gạo ngày thường như thế này nè. Chúng ta đi chùa, chúng ta thấy là có ai mua gạo đến Việt Nam Quốc Tự cúng không? Hình như không thấy, phải không? Ngày thường mấy thầy có ăn cơm không? Có. À nhưng mà ngày thường không bao giờ thấy ai mua gạo đến chùa cúng. Còn trong mùa an cư kiết hạ thì dường như là ngày nào cũng thấy có một hai bao gạo ở trên chánh điện hoặc là ở phòng khách, ở cái nơi mà mấy thầy tiếp khách. Ngày nào thấy cũng có người mà chở gạo vô cúng. Mà chẳng lẽ thời gian đó là thời gian mấy thầy ăn, thời gian này là không có ăn cơm? Do đó có nhiều lúc mà chúng ta quên đi cái chuyện đó. Ngày thường mấy thầy phải mua gạo mà ăn. Còn vô hạ thì ngày nào cũng có xe chở gạo đến chùa cúng. Mà muốn cúng gạo phải chờ lúc đó. Bởi vì sao? 3 tháng tịnh tu là quân chiêm giới đức. À 3 tháng đó cúng dường có phước. Còn ngày thường mấy thầy tu tập ít, không có dụng công, do đó là phước đức không nhiều. Do đó là không cúng dường. Rồi hoặc là những cái ý niệm nữa. À, cúng dường các vị hòa thượng tu lâu, đạo cao đức trọng, làm Phật sự lớn thì cái phước mới nhiều. Do đó là hòa thượng ăn không có nhiều, nhưng mà cứ là mang thức ăn đến mà ép, mà không phải một người, rất nhiều người hôm nay mang cái này, ngày mai mang cái khác đến mà ép mời hòa thượng ăn. Rồi hòa thượng lớn tuổi cũng đâu có xài tiền gì nhiều, à, thức ăn gì cũng được, người này cúng người kia cúng rồi, nhưng mà đem tiền đến cúng rất nhiều. Trong khi các vị trẻ cần tiền đổ xăng đi học, cần tiền mua tập vở, giấy viết hoặc là đóng tiền học phí thì không có ai ủng hộ. Nhưng mà không có măng làm sao có tre. Nhớ điều đó. Nếu chúng ta tập trung vào các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đạo cao đức trọng ngay bây giờ mà không quan tâm tới thế hệ trẻ thì 20 năm sau làm gì có các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa. Có măng mới có tre. Do đó cúng dường với cái tâm bình đẳng không phân biệt, đó mới là phước điền lớn nhất. Cũng giống như thế, cái bài học của chúng ta ở tuần sau, mình thỉnh cúng dường với cái tâm thanh tịnh, mình thỉnh tăng thì cái phước lớn hơn là thỉnh từng cá nhân các vị hòa thượng. Thỉnh từng cá nhân. À, nhưng mà nếu mình muốn thỉnh cá nhân các vị hòa thượng mà vẫn được phước báo lớn thì cũng vẫn có cách. Chứ không phải là vậy là từ đây trở về sau là trai tăng không cần thỉnh các vị hòa thượng, không phải vậy. Vẫn thỉnh các vị đó, nhưng mà cái cách nào được các vị giống như mình mong muốn và cũng được cái phước trọn vẹn, là những cái đó là những cái mà chúng ta cần biết. Chúng ta học thì chúng ta cần phải biết những cái điều này. Thì đây là nói về cái điều giới thứ 26 là riêng mình nhận lợi dưỡng. Nhưng mà cái ý chính của cái điều giới này là cái vị tri sự và cái vị mà được sắp xếp. À, cái vị tri sự khi sắp xếp cho chúng đi thì những vị nào mà đáng được sắp xếp, đáng được mà đi thì phải sắp xếp cho đi. Đừng đưa cái người mà không có phần mà được đi, người có phần là bị ở lại. Sắp xếp theo tình cảm, cái suy nghĩ của mình, cái sự quen biết của mình, thì đó là cái trường hợp sai của cái vị tri sự, người có trách nhiệm. Và cái người nhận để mà đi thọ trai, nhận để đi dự lễ, thì cái người đó mà biết như thế mà dẫn đi thì cũng là phạm. Đó là điều giới thứ 26.